trên với Ukraine. Thì có một cái chương trình đại nhạc hội rất là lớn và những cái tên khủng bố vô chĩa súng bắn rất là nhiều người. Cho đến ngày hôm nay người ta nói là gần 150 người đã bị chết, hơn 200 người khác bị thương. Mặc dù nước Mỹ đã cảnh báo những người dân Hoa Kỳ ở tại đó đừng nên đến những nơi công cộng, hội hè, ca nhạc, nhưng mà những người Nga họ tự phụ và họ không có tin điều đó. Và cuối cùng cái khủng bố xảy ra giết rất là nhiều người. Cái câu chuyện cũng ở trong cái hoàn cảnh rất là đáng thương là một cái người tàn tật ngồi xe lăn đi tới để dự cái chương trình ca nhạc. Và khi mà những tên khủng bố vô nã súng thì anh ta lấy cái xe của mình lăn thật là nhanh ra cản đường những cái tên khủng bố ra và dĩ nhiên anh ta bị chết bởi những cái lằn đạn của những cái tên này. Và nhờ như vậy một số người họ có cơ hội họ thoát ra cái đoạn đường ra phía sau cái sân khấu. Và người này được nhiều người khen tặng mặc dù là một người handicap, một người tàn tật. Nhưng mà anh kể cái mạng sống của mình không có quan trọng bằng những người khác anh có thể hy sinh cho, có những người bạn của anh. Những cái câu chuyện này rất là cảm động và đáng thương phải không quý vị? Nể. Và đây là cái điều mà con người có thể làm được để cứu một vài người. Họ hy sinh một vài người. Một người để cứu được một vài người. Tối hôm nay chúng ta có cơ hội để suy gẫm về tình yêu thương lớn lao hơn tình yêu thương của con người đối với con người. Đó là Chúa Giêsu, Ngài đã đến thế gian này. 3 tháng qua chúng ta rất là vui mừng để kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa. Những món quà được chia sẻ, những cái thiệp được gửi đi, những cái lời chúc Giáng sinh vui mừng, bình an, vân vân và vân vân. Rồi thời gian trôi qua nhanh quá. Bây giờ chúng ta ở trong cái tuần lễ của người Do Thái kỷ niệm về sự vượt qua. Lễ vượt qua, mỗi năm thì sau buổi nhóm thì chúng ta lên phòng trên, chúng ta ăn tại vì phòng ăn chúng ta nhường cho Hội Thánh Do Thái, tại họ có rất là đông người họ ăn phía dưới. Nhưng mà năm nay thì họ nhóm ở dưới, họ ăn phòng ở dưới. Lễ vượt qua là một cái lễ rất là đặc biệt cho người Do Thái. Họ đi bất cứ nơi nào, dù tản lạc hơn 2.000 năm, họ vẫn giữ cái lễ đó. Ở dưới hầm, ở trên hang đá, ở những nơi mà họ trốn tránh trong thế chiến thứ hai, họ bị những cái người Đức bắt bớ họ, họ vẫn ngồi lại, hai ba người giữ lễ vượt qua. Ý nghĩa lễ vượt qua quan trọng với người Do Thái là một con chiên bị giết khi mà tổ phụ họ đang sống xứ Ai Cập. Thì Chúa nói rằng họ phải giết một con chiên và bôi huyết ở trên cái ngạch cửa chung quanh. Và thiên sứ tối hôm đó sẽ đi ngang qua, thấy những cái nhà nào mà có huyết bôi ở trên cái ngạch cửa thì thiên sứ sẽ vượt qua. Và đó là ý nghĩa của lễ pass over, hay là lễ vượt qua. Với người Do Thái rất là quan trọng, tại vì họ nói là họ còn sống được đến ngày hôm nay là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Số đông họ không tin Chúa Giêsu, nhưng mà hội thánh Do Thái ở đây thì hội thánh Messianic Jews, cho nên họ tin Chúa Giêsu, nhưng họ vẫn giữ lễ đó. Và cái điều luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta ý nghĩa về lễ vượt qua thì nói đến huyết phải đổ ra mới có sự tha thứ. Cây thập tự là nơi hành hình của những cái người La Mã. Thực sự cây thập tự đã có mặt trước đó thời kỳ đế quốc Hy Lạp, và họ đã dùng cái cây thập tự để mà xử tử những người tội phạm, giống như tên Baraba mà chúng ta đọc ở trong phần đọc trong khi giờ thờ phượng của chúng ta là tên cướp. À, đối với họ, họ làm cái luật là mạng đền mạng, cho nên một người giết người khác thì phải bị xử tử. Xử tử trên cây thập tự là cái hình thức đau đớn lắm. Không những đổ huyết ra ở trên cây thập tự không thôi, nhưng mà trước khi mà bị chết ở trên cái sự đau đớn thì họ phải trải qua cái sự tra tấn, đánh đập, rủa xả, chửi bới. Tại vì đối với họ, những cái tên cướp là những tên không có xứng đáng để mà sống. Và trong Kinh Thánh Ê-sai thì nói rằng Chúa Giê-xu bị người ta coi xử giống như những tên cướp vậy, mặc dù Chúa vẫn vô tội. Bây giờ chúng ta nói sơ hình ảnh cây thập tự. Có một số người nói là người tin theo Chúa, là người tin lành, không có thờ thần tượng, nhưng mà thấy nhà thờ nào cũng có cây thập tự hết cả. Như vậy là chúng ta thờ cây thập thờ phượng, thờ thần tượng bằng cây thập tự. À, thực sự chúng ta không có thờ cây thập tự. Chúng ta không có thần tượng cái cây thập tự. Chúng ta cũng không có cúi xuống cái cây thập tự. Cây thập tự ngày hôm nay chỉ là một biểu tượng để cho chúng ta nhớ đến một lần Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu vào trong thế gian vì cớ yêu con người. Và có một lần Chúa đã chết trên cây thập tự, đã đổ huyết ra đền tội cho chúng ta. Đó là hình ảnh của cây thập tự mà chúng ta treo lên. Bây giờ chúng ta thấy cây thập tự rất là đẹp, phải không quý vị? Có đèn sáng phía sau, cái góc cạnh rất là trơn tru, rất là êm ả để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được. Nhưng mà ngày xưa khi mà nói đến hình ảnh thập tự thì chúng ta phải nói là cái hình ảnh gớm ghê, kinh sợ. Không biết chúng ta có hay coi những cái bộ phim kinh dị trong cái dịp Halloween không? Có nhiều, tôi nhớ rằng có một lần các em thanh thiếu niên lúc đó nó còn nhỏ, bắt đầu tuổi thanh niên, nó rủ nhau coi cái bộ phim gì đó tôi không biết. Mà về nhà thì tất cả mọi đứa con của tôi là nó rủ nhau, thay vì mỗi đứa một phòng nó rủ nhau, ba đứa chung vô một phòng. Nó bị ám ảnh bởi bộ phim đó và nó còn nói với vợ tôi là Bảo Lộc rằng: "Mẹ ơi con sợ quá. Bây giờ đi xuống restroom đã sợ, đi vô phòng tắm cũng sợ, đi đâu cũng đủ ba đứa đi kè kè nhau mà." Tôi hỏi lại thì Thảo, Hiếu, lúc bây giờ Don rồi các bạn Nathan, Evan đi về cũng tình trạng giống vậy, coi bộ phim đó về bị khủng hoảng. Thực sự cái cây thập tự ngày xưa còn đáng sợ hơn nhiều với những bộ phim kinh dị. Cây thập tự xấu xí, thô thiển, nói đến cái sự chết, nói sự hủy diệt, nói sự đau đớn khủng khiếp trước khi mà bị chết, nói đến cái sự tử xử tử mà phải nhục nhã. Quý vị có bây giờ cắt miếng thịt mà lỡ thiếu thịt, mình xén luôn miếng nữa cho đủ trong cái tay mình ra thịt, thịt mà chúng ta thấy đau không? Đau. Đi làm cái gì lỡ bị thương cái chân chút xíu, quý vị thấy đau không? Rất là đau. Huống gì cái hình ảnh mà Đức Chúa Giêsu bị chết ở trên cái thập tự ghê gớm như thế này. Trước khi chết, Chúa bị người ta xử. Giống như cái câu thánh chúng ta đọc. Chúa bị đánh, bị chửi rủa. Rồi Chúa bị người ta đội cho cái mỏ gai. Cái mỏ gai cũng chẳng đẹp gì hết cả. Ở bên xứ Trung Đông có những cái cây cỏ, cái cây, quý vị thấy những cái cây giống như là Ranberry. Nó có những cái cành có gai rất là dài. Thấy bông ra mùa xuân rất là đẹp, nhưng mà có những cây gai quanh đó. Và xứ Trung Đông có những cái cành gai như vậy. Và họ đan lại thành cái mão, họ quấn lại thành cái mão. Và họ đội đầu, họ chụp xuống. Chúng ta hình dung là mão là gai nó tua tủa ra. Sau khi Chúa bị bắt, bị đánh, đánh đòn. Và những cái hình thức đánh đòn của người La Mã ngày xưa, giống như ông Phaolô diễn tả, thiếu một đòn, một roi nữa là 40 đó, là cái roi thứ 40 đó, phạm nhân nào cũng sẽ chết hết cả. Rất là đau. Người ta nói rằng những cái roi được làm bởi những cái xương cá đuối móc phía sau sợi dây da. Và khi mà quất vô một người, họ giật lại, những người lính họ giật lại, thì cái móc cái xương cá đuối nó móc ra một miếng thịt ở sau cái lưng, trúng cái mặt, trúng cái ngực, giật ra một cái. Chúng ta thấy hình dung cái hình ảnh rất là đau đớn. Rồi chưa hết, khi mà bị đánh đòn rồi bị đội cái mỏ gai thật là mạnh như thế này, máu tuôn ra và cũng chưa chết. Và cái hình thức chúng ta nghe câu chuyện hồi xưa về lịch sử hay là những bộ phim đào phim trưởng, thì chúng ta nghe cái vụ Tùng Xẻo phải không? Một cái người tội nhân phạm tội giết người hay gì đó, hoặc là phạm tội chống lại vua, thì họ sẽ xử tử một cách rất là kinh khủng. Có là một người lính sẽ đánh trống cái thùng một cái, thì một người khác sẽ xẻo một miếng thịt của người nạn nhân. Và cứ mỗi đánh cái thùng một cái là xẻo một cái, đánh hai cái là xẻo hai cái, và xẻo lần xẻo hồi, thì cái người đó đau đớn, máu chảy ra và sẽ chết. Cái là Tùng Xẻo. Nhưng mà người ta nói là cái Tùng Xẻo đó cũng chưa khủng khiếp bằng cái hình ảnh của cây thập tự mà bị giết ở trên cây thập tự. Thì lý do sao vậy? Cái đinh, mũi đinh sẽ đóng xuyên qua cái cổ tay vào cây thập tự. Máu đổ ra, xương bị gãy đi, những cái gân cốt bắt đầu rút lại. Và cái tay thứ hai cũng giống như vậy. Mão gai thì đang đội trên đầu, và hai bàn tay phải bị bóng đinh. Rồi chưa hết, họ đặt hai cái bàn chân xéo lên như thế này, và dưới cái cây thập tự họ có một cái bệ bằng gỗ, và nạn nhân tử hình đó sẽ bị đè trên, rì xuống trên thân thể của mình. Và cái tay bị rì cả sức nặng, thì bắt đầu nó rách ra, vết thương càng lớn càng đau. Đóng hai cái đinh xuống trên cái chân để mà giữ không bị sụp cả cái thân thể xuống. Quý vị thấy mô tả sơ sơ cái cây thập tự, mình thấy khủng khiếp quá phải không quý vị? Và nếu như vậy thế hình ảnh ngày xưa, tôi không nghĩ rằng ai muốn đeo cái thập tự trên mình nữa. Không một ai muốn làm thành hình ảnh cái thập tự, thì cái dây chuyền bằng bạc, bằng vàng, bằng kim cương để đeo lên cổ của mình cả. Hình ảnh ngày xưa cây thập tự đáng sợ như vậy. Và tôi nhớ khi mà đi từ thành Jerusalem, ở phía dưới cái cổng, người ta nói là những cái chặng đường thánh giá Chúa đi qua, thực sự đó là cái người Công giáo họ đặt thôi. Đoàn của chúng tôi đi, không biết Tiên còn nhớ không, trong đó chúng tôi có Trí, Ngân, Tiên đi trong cái đoàn khoảng 40-50 người. Và chúng tôi đi qua cái đoạn đường kia là đường thập tự, đường thánh giá mà Chúa phải mang. Thì có những cái cây thập tự họ ráp lại với nhau, họ để ở ngay cái gốc ở ngoài đường. Cái đoạn đường đó, người Do Thái, xin lỗi người Công giáo, họ nói là mấy chặng đường thánh giá. Nhưng mà trong cái thánh không có mô tả chặng đường đó, chỉ Chúa là vác cái thập tự lên đến cái chỗ đồi sọ để mà xử. Và Ở trong Kinh Thánh hồi nãy chúng ta đọc thì nhắc đến một cái nhân vật tên là Simon ở tại thành Cyrene, người đó đi làm ruộng về và bị những cái người lính La Mã bắt vác cái thập tự với Chúa Giêsu, tại lúc đó là Chúa quá đuối sức, vừa bị đánh vừa bị đập, cả đêm không ngủ sau khi Chúa bị bắt ở vườn Gethsemane, thì không còn đủ sức để mà vác dọc đường. Và bắt cái người Simon ở thành Cyrene này vác cái thập tự phụ với Chúa lên trên đồi Golgotha. Và dọc đường chúng tôi đi thì họ để rất là nhiều cái thập tự, và muốn ai muốn vác cái thập tự phải trả $5. Tôi nhớ không biết bây giờ là bao nhiêu. Lý do không phải là để chúng ta phải tốn cái tiền đó, mà thực sự để cho những cái người đi vác không nổi cái thập tự, tại vì đoạn đường đi khá xa. Từ trong cái thành nơi xử án, nơi nhà của thầy Ca-phê, rồi dẫn đến chỗ của Phi-lát, rồi từ đoạn đường ngay chỗ thành, chỗ xử án Phi-lát, dẫn ra ngoài thành lên cái đồi Gô-gô-tha. Đoạn đường rất là xa mà đi bộ thì chúng ta có thể đi không nổi. Khi mà một người bị thương, bị đánh, bị đập giống như Chúa Giê-xu, cho nên một số người cũng hăng hái vác thập tự theo Chúa để cảm thương được cái tình yêu thương mà Chúa đã vác cái thập tự cho con người. Và ai cũng trả $5 hớn hở để vác, vác đi hớn hở vui mừng. Có người vác được 1/4 đường, bắt đầu nặng quá, cái thập tự nó đau cả cái vai, thả xuống. Và $5 là cho những người đi collect lại, những người họ đi dồn cái cây thập tự lại cho những người khác vác. Có người vác được hơn nửa đường cũng bỏ đó. Có người vác đến 3/4 đường, có người vác đến nơi mà số rất là ít. Và lý do tại vì cây thập tự nó săn su, nó nặng lắm. Nó không phải là nhỏ bé, không phải là đẹp đẽ chút nào hết cả. Và rất là khó chịu khi chúng ta phải vác một vật nặng ở trên cái cây, cái đuôi thì rất là dài, chúng ta phải lê cái thân cây, gốc cây của thập tự phía dưới dọc cái đường đi, và rất là nặng. Chúa đã phải mang cái hình ảnh cây thập tự trên vai giống như vậy. Trong đêm mà Chúa bị xét xử, một cái tên trộm cướp giết người lại được may mắn hơn Chúa và được tha thứ ra. Thực sự Chúa biết con người không thể nào làm hòa lại với Đức Chúa Trời bởi tội lỗi của con người. Và trong Kinh Thánh nói rằng nếu không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ. Và hình ảnh duy nhất mà chúng ta nhân loại được cứu ngày hôm nay là phải có sự đổ huyết của con chiên, mà con chiên đó chính là Chúa Giêsu chúng ta. Hồi nãy tôi nhắc đến lễ vượt qua quan trọng với những người Do Thái là như vậy. Mặc dù những người Do Thái chính gốc họ không tin Chúa Giêsu, họ tin Chúa Giêsu sẽ đến một ngày gần đây là Messia, là vua của muôn vua, trời đất sẽ rung động hết cả, giống như trong phần Ê-sai mà họ thấy bắt đầu từ đoạn 60 trở đi. Vui mừng, hy vọng một Messia là thầy tế lễ của họ. Họ đang trông mong Messia đến càng ngày càng sớm, lý do là họ đang bị những cái tên Hamas tấn công họ. Họ bị những cái tên Hezbollah phía trên của Vô Lăng tấn công họ, bị Syria, bị Iran và bị cả thế giới cô lập họ. Và tuần lễ qua, cái nước mà lâu nay luôn luôn bênh vực họ là nước Mỹ cũng làm ngơ bỏ phiếu trắng để cho cả thế giới kết án họ là những cái tên giết người, diệt chủng. Mặc dầu những cái tên Hamas kia vẫn còn giữ hơn 200 những cái người mà họ bắt cóc không thả. Đó là cái sự bất công, không công bình. Và trước mặt Chúa, mọi người không công bình, chỗ một người cũng không. Và bởi cớ đó, Chúa phải sai con một của Ngài là Chúa Giêsu đến để chết trên cây thập tự đền tội cho chúng ta. Cho nên cái sự trả giá của Chúa rất là lớn, quý vị. Ngày hôm nay chúng ta vui mừng, chúng ta thấy thập tự, thấy tình yêu. Bài hát mô tả cây thập tự, hình ảnh hy vọng. Và nhiều bài hát ca ngợi về cây thập tự, nói về sự sống, nói về sự tha thứ. Nhưng mà thực sự hình ảnh cây thập tự nó không đẹp đẽ giống như vậy. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta có những lúc chúng ta lắng lòng xuống. Thay vì chúng ta chỉ chú trọng hình thức bên ngoài, chúng ta chỉ quan tâm đến lễ nghi, tôn giáo, và chúng ta không cảm nhận được cái tình yêu thương lớn lao mà Chúa đã phó ra đổ thân của Ngài bằng huyết để chuộc tội cho chúng ta. Cái thập tự chẳng vinh hiển gì hết cả, nhưng mà hôm nay chúng ta nghe nói sự vinh hiển ở trên cái thập tự. Thực sự nếu không có sự đổ huyết của Chúa Giêsu thì không có sự vinh hiển. Và nhờ anh Chúa, Chúa nói ông bà chị em chính mình tôi rằng nếu ai muốn theo ta thì hãy liều mình, bỏ mình đi và vác cây thập tự mỗi ngày mà theo ta. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta vác cây thập tự mà Chúa đang giao trong bạn chị em mỗi người một cách khác nhau, một cây thập tự khác nhau, và chúng ta theo Chúa trung tín đến khi chúng ta gặp gỡ Ngài. Và chúng ta chuẩn bị cho giờ tiệc thánh sau này, xin mời ông Dân và ông Võ Phú Lực lên trên này giúp cho phần tiệc thánh. Thì tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện về cây thập tự nữa. Có một người nghe mục sư nói về ai muốn theo Chúa thì phải từ bỏ mình đi, liều mình vác cây thập tự mình theo Chúa. Thì một đêm nọ ông ta ngủ và nằm thấy một giấc mơ. Trên đoạn đường ông ta đi theo Chúa có nhiều người tín hữu đi vui mừng hăng hái, vừa đi vừa hát những bài thánh ca, và trên vai mọi người đều có một cái thập tự. Tất cả mọi người đều hăng hái đi một đoạn, và anh đi một hồi thấy cái thập tự của anh nặng nề quá. Anh thấy mọi người khác vẫn đi thoải mái, đi lơn tơn, và anh thấy cái thập tự của mình nó nặng hơn cây của người khác. Anh nhìn thấy cái người hàng xóm của anh, người bạn của anh đang vác cái thập tự, mà cái thập tự đó bằng vàng. Còn cái thập tự của anh đang vác nó là bằng sắt mà nó rỉ ra nữa. Chứ những chỗ rỉ sét đó nó đâm vào trong cái vai của anh và làm khó chịu. Anh nói: Chúa ơi, xin Chúa cho con cái cây thập tự giống như anh bạn của con. Anh có cây thập tự vàng đẹp quá, mà tại sao Chúa lại giao cho con cái cây thập tự bằng sắt rỉ nặng nề xấu xí như thế này, và làm cho vai con không thể mang nổi được. Xin Chúa đổi cho con cái cây thập tự bằng vàng. Và Chúa nói: được, ta cho con cái thập tự bằng vàng. Nhưng mà khi anh ta ghé vô mang cái thập tự bằng vàng thì đó không phải là cái thập tự bằng vàng nữa, mà đó là cái thập tự nặng hơn bằng iron. Cast iron là cái giống như bằng gan, còn nặng hơn sắt, nặng hơn vàng. Và lý do mà cái người kia mà anh ta thấy đang mang cái thập tự bằng vàng mà anh ta muốn đổi và Chúa cho anh ta đổi, thì tại vì người này vác quá lâu, mưa xuống, sương xuống, theo thời gian cây thập tự mà anh thấy bằng vàng nó là bằng cast iron, nó đổi màu theo thời gian, rét rỉ ra, và anh ta thấy nó là màu vàng. Nhưng mà lỡ xin Chúa rồi, thôi thử cũng thích thú lắm, mang đi một chút, mang đi một ngày hai ngày một thời gian, anh thấy cái thập tự này nó càng nặng hơn cái thập tự sắt mà anh mang trước đây. Anh lại quay lại, anh thấy một người khác, một người tín đồ khác cũng đang mê vác cái thập tự giống như anh, mà tươi rói à, mà cái thập tự đó lại là bằng hoa hồng đỏ rực. Ôi Chúa ơi, cái thập tự của con bây giờ nó nặng quá, con không chịu mang được. Và Chúa ơi, cái cho con đổi cái thập tự của các anh bạn con. Anh ta mang cái thập tự bằng hoa hồng rực rỡ, đẹp quá, và con muốn được như vậy. Chúa nói: được, con cứ đổi anh đó. Và người đó đổi. Anh ta kê lên hớn hở vui mừng, vừa đưa cái vai để vác cái thập tự mà hoa hồng anh ta thấy, anh ta té quỵ xuống. Lý do cái đó không phải là hoa hồng mà toàn là gai. Và cái gai đó đâm vào trong cái người của cái người mà bạn anh vác, đến một độ là máu của người này thấm vô theo những cái gai đó. Và cái cây thập tự bằng gai đó hóa ra màu đỏ, và anh ta nghĩ rằng đó là hoa hồng. Lỡ đổi rồi, bây giờ nói sao bây giờ? Và anh ta vác nữa, ráng vác một đoạn. Anh thấy một cái người bên cạnh, sát bên anh cũng vừa vác, đi hí hửng. Ô, quay lại thì đó là cái thập tự giống như crystal mà bằng kim cương, sáng rực rỡ, đẹp quá. Chúa ơi Chúa, con thấy cái anh đó, ảnh không hơn gì con thôi, mà tại sao ảnh là được vác cái thập tự bằng Christo đẹp, cho con đổi cái thập tự hoa hồng này đi anh. Nói được. Và anh ta kê lên, mang cái thập tự đó, mang một cái lạnh thấu xương từ trên cổ truyền xuống cả cái người của anh, và anh ta quỵ xuống. Anh ta giật mình vậy. Cái thập tự đó không phải là bằng crystal mà bằng đá đã được đông rất là lạnh và thấm vô con người của anh. Câu chuyện này có ý nghĩa có những khi chúng ta phải mang thập tự theo Chúa, mỗi người một cách, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người có một thập tự, và Chúa biết rất là rõ cái thập tự đó vừa cho quý vị. Đôi lúc chúng ta nhìn quanh, nhìn trước, nhìn sau và mình so sánh. Chúa ơi, tại sao cái người này hơn con? Chúa ơi, tại sao người kia dễ chịu hơn con? Tại sao hoàn cảnh người kia là tốt hơn con? Và chúng ta phân bì với họ, muốn được cái bát, cái thập tự của họ. Chúa nói rằng, ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi. Đừng nhớ đến mình là ai nữa. Và liều mình. Chứ không phải là thông thả. Nói liều là nói đến hy sinh. Liều là nói sự trả giá. Liều là nói đến cái sự đánh đổi, một ăn hai thua, và theo Chúa. Nhờ anh Chúa, xin Chúa cho chúng ta dám trả giá để theo Chúa. Không phải để chúng ta ca ngợi cái thập tự không thôi, đeo cái thập tự trên người mình không thôi, đeo cái thập tự lủng lẳng trên xe người ta biết mình là con cái Chúa không thôi, mà hãy sống với hình ảnh mà Chúa đã trả giá trên cái thập tự vì cớ bà em và chính mình tôi. Và bằng lòng với những hoàn cảnh mà Chúa giao cho mình, Chúa là sẽ ban năng lực cho chúng ta, thì chúng ta có thể đến nơi, đến bờ bình an những ngày chúng ta gặp lại Chúa. Amen quý vị. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện và chuẩn bị dự tiệc thánh trong thời gian.
cộng đồng.